Cô thắc mắc cái gì về vấn đề bát giới với ngũ giới? Mà sáng cô hỏi cái gì đó?
Dạ, tại vì con giữ năm giới nên con không dám động
Tại
tới
tại sao cô giữ năm giới không giữ được tám giới?
tám giới. Tại vì con ăn sáng giờ.
Ăn sai giờ thấy không?
Không ăn cơm chiều thì con sẽ tốn ngủ sốc ruột quá.
À đó, cái đó thói quen rồi thấy không?
Dạ.
Có bấy nhiêu chuyện ăn đâu mà lo không được, làm sao tu đây?
Lâu lâu lại
Cô
con
giữ
lại
tám giới đó, cô giữ tám giới, cô thấy ba cái giới cuối cùng là sao này? Không không ăn sai giờ, không múa hát thổi đờn kèn, thấy không? Không trang điểm thoa dịch thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Cô không ăn sai giờ, cô không ăn sai giờ, bây giờ cho cô ăn sai giờ, nhưng mà cô không múa hát thổi đờn kèn, bữa cô làm ở đây có không?
không
Thấy, tại sao mà đòi có năm giới lên sao?
giữ bảy giới sáng nói
À.
bây giờ đem nữ trang thì con phải không giữ luôn, giờ lỡ đem nữ trang nữa là lỡ mới biết.
À, bây giờ đó, bây giờ cái nữ trang này mình đeo là từ trước giờ mình đeo rồi, ví dụ từng Phật từng đồ mình đeo, không phải là tượng sắc để cho đẹp. Mình phải hiểu cái nữ trang là gì. Nữ trang là ví dụ chẳng hạn bây giờ cô có cái tượng Phật, đây là cái này là đức tin này, chứ không phải là đẹp. Và trừ trường hợp là cô muốn đi khoe cái học xoàng cái trong cái tượng Phật đó, thì cái đó là mới đẹp nè. À. Vì vậy đôi khi á họ hỏi tại vì sao mà bị giữ năm giới, mà tại sao giữ tám giới, năm giới làm chi mà tám giới làm chi. Ví dụ như trong cái năm giới á, người ta kêu mình á, bạn có thể quan hệ tình dục được nếu là đó là người vợ là chồng của mình, mà tại sao mà trong khi mà mình tu hành á, người ta không quên đừng làm chuyện đó, rồi người ta kêu mình đừng có ăn buổi chiều, tất cả những cái này gọi là khởi đầu để mình làm, bắt đầu mình buông bỏ cái tâm tham á, tập để buông bỏ tâm tham. Mình tu như thế này là tập đi buông bỏ tâm tham thôi chứ không gì trơn à. Người ta bình thường người ta nói năng sùm á, còn mình không, mình là im lặng. Im lặng là mình cũng tập ghê lắm chứ không phải chơi à, chứ không phải muốn làm mà được đâu. Tại người ta nói mình ngứa miệng quá, mình tới mình nói cho được à, thấy không? Mình nói cho đã xong, cô ngồi đây chút xíu ra tôi nói lại bà đâu nữa, chứ hồi nãy tôi quên rồi, tiếp tục nói nữa. Đó là cái tâm lý của hành giả vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô thấy này, ở nhà mình á không thiếu một cái món đồ ăn gì hết trơn á, phải vậy không? Trong tủ lạnh mình chất đầy hết trơn. Cái chuyện mà không ăn á, là không khó, mà có đó mà không ăn á mới mệt đó nè. Ví dụ như bây giờ bên Việt Nam á, họ tập trung với nhau, họ tu hành á, tôi thấy họ về đó, họ vô trong cốc liêu không có đồ ăn, còn mình ở nhà đây này, đây là mình minh mỹ này, đồ ăn để ê hề trong đó mình không ăn, là cả một cái sự chiến đấu nội tâm rất là dữ. Mà cá nhân này sư thấy rất là rõ này. Một lần á, sư ở trong cốc của sư á, ở bên 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 chỗ mà bên Spring Hill đó, trời ơi nó đói bụng, nó đói bụng cách chi đói bụng, mà mình đâu có ăn, có ăn thiếu, ăn xưa ăn cũng đầy đủ cái lắm, không có thiếu gì trơn, mà nó đói bụng quá, đói bụng. Cái mà hồi hồi ngày hôm qua là thấy cái cô của cô ta có đem hai cái bánh bao, cái nó ngồi cái ngồi thiền, cái nhớ cái bánh bao nó hoài vậy đó, cái nó ăn phức cái chỗ rồi, có ai thấy đâu mất kệ, xin lỗi kệ cha nó ăn đại nghe, có ai thấy đâu mà sợ. Cái rồi sư ngồi đang nó ngồi giờ tới đứng dậy lại lấy cái bánh bao, mở tủ lạnh ra, rồi bánh bao nằm tủ lạnh đó. Nó vẽ thôi bây giờ lại thôi bây giờ nó ăn ăn đỡ thôi, ăn nửa cái thôi. À, Đức Phật dạy mình là mình ăn cái này cũng giống như thuốc vậy đó, thuốc trị bệnh mà, đau bây giờ đói bụng quá mình ăn cái này như thuốc, nó rủ rê để ăn 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 chạy tới mở tủ lạnh ra rồi dòm cái nó hỏi bây giờ mình ăn được như thế này rồi đó, rồi là ngày mai cũng phải ăn chứ, bởi vì đây không có ai mà. Nó rủ được hôm nay thì ngày mai nó rủ được, thì đứng mở tủ lạnh ra rồi nghe, chưa 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 có lấy ra mà cũng chưa có đóng lại đó, tự nhiên tâm suy nghĩ bây giờ mình ăn được như thế này á là ngày mai nó rủ mình phải ăn nữa, mà ra rủ thì mốt phải ăn nữa, biến đó có thói quen mà. Rồi bây giờ đi qua Miến Điện tu sao ăn đây, đi qua Miến Điện là không ăn được, có đâu mà ăn. Mấy sư là xuống tới giờ giờ ăn cơm, đem xuống dưới kia đem cái bát xuống đó, rồi ăn uống muốn ăn cái gì ăn, rồi xong rồi là rửa bát xong rồi đi lên, là không có nói cái chuyện ăn buổi chiều nữa. Cái tâm gần như nó không bao giờ để ý tới đụng nữa.
Sư rủ ra sốc ruột quá, người ta tử, nó cào ba tử. Mình
Khoan đã đi, sư nói cho này chưa hết để đã. Rồi rồi đó, khi mà mình ăn, khi mà nhớ như vậy rồi đó, là tự nhiên nó nhắc nhở mình. Bây giờ ăn cái này rồi, đi qua Miến Điện sao ăn đây. Mày muốn đi qua Miến Điện hay mày muốn ăn? Đóng cửa lại liền. Bây giờ mình hỏi này, cô thấy mình đói là tại sao là mình đói? Là mình ăn thiếu à? Mình không ăn thiếu đâu, không bao giờ mình ăn thiếu hết á, nhất là bên xứ Mỹ này không ăn thiếu. Mà cô thấy đói là tại vì sao? Đói là một cái cảm giác ở trong này. Cô để ý cho coi, mình ăn ở đây đó, một ngày mình ăn chỉ có hai bữa thôi, buổi sáng buổi chiều, mình ăn còn nhiều hơn là mình ở nhà nữa. Nhưng mà ở nhà cái thói quen là sao? Đụng cái bỏ miệng nhai, bỏ miệng nhai. Nó đói là tại vậy đó. Mà ăn mà cái đó rất là hại về phương diện về sức khỏe.
Mà
ăn giặt không có tốt chút nào hết trơn á. Mà cô thấy là sư nghe một cái chú đó nghe. Chú ở San Jose với sư á. Chú nhịn 41 ngày. Chú nhịn ăn 41 ngày để chữa bệnh bị nước ở trong phổi á. Sư hỏi làm sao mà ông có thể nhịn được 41 ngày? Ông nói anh không biết đó, lúc đó sư chưa tu nữa, anh không biết đó. 10 ngày đầu á là ma quỷ á. Nó đói, người ta chịu không nổi, người ta la sùng trời đất. Mà cái đó đói giả tạo thôi. Ông nhịn đói nhiều lần, kinh nghiệm á. Nó la, nó xót ruột, nó đòi ăn được cho được. Ông nói mấy cái đó là toàn đói giả tạo hết trơn. Tới cái ngày mà thứ mà 20-30 rồi đó, lúc mà khi mà nó bắt đầu hết cái đó rồi đó, lúc đó là đói thật sự á, lúc đó là chết á, sẽ chết á. Nếu mà không tiếp tục ăn sẽ chết. Ông nói tôi biết là yếu, rất là yếu rồi. Buổi sáng á, uống nước thôi, vậy cũng quét nhà quét đồ, con người nó càng ngày nó càng lúc càng yếu, bị thiếu đồ ăn mà. Thì ông nói là nếu mà tôi tiếp tục nữa là tôi sẽ chết á. À, tôi biết đủ rồi, tới ngàn đó là đủ, thì ông chữa được luôn cái bệnh mà phổi ở trong phổi có nước.
Không ăn.
Thành ra ông giới thiệu một cái cuốn sách gọi là Nhìn Đói Đi Về Đâu đó. Ông nói tất cả cái đói của mình là toàn đói giả tạo không. Mình đói mình chỉ có một cái cảm giác này, trong cái cảm giác này bắt đầu nó nói ra. Cô tập thiền là cô sẽ thấy những cái chuyện đó. Ví dụ chẳng hạn một chút cảm giác nó xót. Chắc đói quá. Không biết đói rồi ăn sao. Không nhịn đói chắc rồi chết rồi, đau bao tử. Có bao giờ đau đâu. Thử rồi cô thử không đó. Nó dụ không à, dụ để mình ăn.
Mà cái người mà bệnh phổi mà họ nhịn tới 41 ngày đó là có họ kiêng cử một mình họ hay là bác sĩ hay kêu.
Thì cái ông đó là ông tập theo cái phương pháp dưỡng sinh của ông mà. Phương pháp dưỡng sinh của ông.
Không có đau bao tử gì hết trơn 41 ngày.
Ông nó không có đau tử chút nào trơn, mà ông nói là ông nói mình mới thấy là ma quỷ á. Ông nói vậy đó, cái ăn là ma quỷ ghê lắm á, nó đòi nó dằn dặt mình ghê lắm. Khi mà cái cơn đói nó lên nó làm mà toàn đói giả tạo thôi. Ông nói vậy, mấy người nhịn đói rồi họ nói cho mình nghe vậy đó. Cái đói của mình là cái thói quen của mình á, thói hư tật xấu của mình hàng ngày đó. Chứ nó ăn giặt á, ăn không chừng không đổi, cứ đụng lận đôi khi á, cái gì thấy không có đói đâu mà thấy người ta ăn mình cũng ăn à. Thấy không? Do đó mà mình mập, mình quát, mình tăng ký trong đồ là do những cái đó không à. Vì vậy khi mà cô thiền tập là sao? Bắt đầu những cái nhỏ nhỏ mình tập, mình đổi. Mình đổi từ từ, mới đổi cái lớn được à. Cho vô phương à, mình không có làm gì được đâu. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình nói này. Trong khi mình ngồi thiền, sư nói có 5 đối tượng. Thứ nhất, quan sát hơi thở. Thứ nhất buổi sáng quan sát hơi thở. Bây giờ tới thứ hai đó là quan sát cái gì? Quan sát tiếng động. Thứ ba, quan sát cái cảm thọ. Thứ tư, quan sát sự xúc chạm. Thứ năm, quan sát sự suy nghĩ. Tại vì sao mà quan sát mấy cái này làm gì? Có nhiều người hỏi, tôi không hiểu sư nói, sư biểu tôi ngồi thiền mà quan sát cái gì mà 5 cái, cái gì 5 cái? Một cái không đủ sao? Bây giờ tại vì sao mà mình cần quan sát 5 cái này trong khi mình ngồi? Là bởi vì sao? Bởi vì mình thường thường cái thói quen của mình là ưa vô một cái. Ví dụ hơi thở là mình vô ở mà hơi thở một à? Quý vị để ý phương pháp nào cũng vậy, ngoài trừ phương pháp này dạy là đi vô 5 cái. Còn tất cả đều vô ở trong hơi thở hay phòng xẹp. Chú vô trong hơi thở phòng xẹp một lát á, là cái khuynh hướng của mình nó bám vào đó, nó nhìn cho rõ đối tượng. Nó là thói quen vậy mà. Khi mà đã phòng xẹp ra rồi đó, nó là suy tập lúc đầu mà thầy của sư dạy, ngài Kim Điệu dạy. Mà hành giả ngồi, giữ tâm yên tĩnh, chú vào hơi thở. Vì vậy khi mà mình đã có thói quen chú vào hơi thở, khi mà cái đối tượng là không rõ là mình chịu không nổi. Mình phải làm mọi cách để mình thấy cho được đối tượng, bởi vì tay biểu chú vào trong hơi thở mà. Vì vậy sư mà khi mà nó yếu rồi là sư thở cho mạnh. Thở mạnh, trời ơi, nó lắc. Nó lắc mà đến nỗi nghĩa là mình chịu không nổi, nó giật mình nghĩa là giống như là bị lên đồng vậy đó. Đó là một cái kinh nghiệm cho thấy là chú tâm rất dễ bị rồi. Đó là còn những người khác nữa, cái đầu nó nặng. Thì mình chú tâm mà đầu nó nặng ghê lắm, nó căng thẳng ghê lắm. Cô ngồi một giờ thiền ra cô thấy giống như bệnh vậy đó. Đó là hai chuyện. Vì vậy cái việc trước tiên, cái lợi lạc mà khi mình ngồi thiền, cứ để yên cho nó. Nó biết 5 cái mà mình biết là nó có 5 cái. Tiếng động tới, mình biết tiếng động. Rồi bây giờ tiếng động tới nữa, 1 tiếng động, 2 tiếng động, 3 tiếng động, mình biết. Rồi tự nhiên con gì nó cắn, đau mình biết. Cảm giác tiếng động, cảm giác tiếng động, cảm giác tiếng động. Thấy không? Mình làm như vậy để tránh cái trường hợp đừng có chú tâm. Khi mà mình làm được như vậy, cái tâm mình rất là thoải mái. Ví dụ chẳng hạn như sư thấy này, sư đi từng đó mà vô phòng sư, đi tới đi lui vậy đó. Sư không bao giờ để ý tới cái gì, đặt câu hỏi coi thử tâm mình nó biết cái gì. Ba hồi thì nó nghe tiếng máy này, ba hồi thì nghe cái gì nói chuyện, bốn hồi thì sư nghe thấy trong người sư nó khó chịu hay là mệt mỏi rồi vậy, đủ thứ chuyện. Một lát là thì giờ nó qua hồi nào không hay. Không tập như vậy là mình đi ra ngoài mình không bao giờ tập được hết trơn. Ví dụ chẳng hạn như quý vị lái xe này, làm sao mà quý vị chú tâm được? Chú tâm là đụng người ta chết. Đó là lý do tại sao mình nhắc quý vị năm cái đề mục này là trong khi ngồi, mắt nhắm, nhớ làm cái sao mà mình quan sát cho được. Nó tới mình biết. Và bây giờ sư nói này, bây giờ đau nhức chẳng hạn, tại sao mà mình cần phải tập đau nhức này? Khi mà đau nhức nó tới, sư nói quý vị có 4-5 đối tượng tới cái mà mình nhiều nhất mà mình gặp, đó là cảm giác trong này đau là cảm giác. Khi mà cảm giác nó khởi sanh là cái việc trước tiên là mình không muốn. Bản chất của tâm của mình là vậy, mình là thích khỏe, là thích lạc à, còn khổ tới là nhất định không chịu. Bác sĩ nè, nó kẹp tay sư này, nó lấy máu à, có đau gì đâu, mà trước khi mà nó kẹp là sư cúng quân, sư cúng gồng gồng à. Mình không muốn đau, mình muốn là khỏe không à. Nó đánh để biểu thả tay, thư giãn. Răng cũng vậy, sư về bên Việt Nam sư thấy à, cái ông kia nó nhổ cái răng không được, ông gồng lên. Nhạc sĩ nói anh thư giãn đi, cái răng của anh không có gì đây, không có sâu, nó muốn bung ra rồi nhưng mà anh gồng quá, tôi làm không được. Còn á, sư về bên này đó, khi họ nhổ răng cho sư không nhổ răng Việt Nam, về bên này đó nó gõ 1, 2, 3, hỏi ông còn thấy đau không, nói không thấy đau, tôi thấy không hơi ê. Nói xong cái tự nhiên cái răng ra nằm ngoài hồi nào ngay. Rồi sư bị hai cái gốc á, cái gốc rất là khó nhổ, cái phần trên nó gãy rồi, còn gốc dưới nó nói còn cái răng bên này nữa, ông có thấy đau không, thấy đau không? Tôi nói cũng giống như bên kia, không thấy đau. Làm thấy cái thứ hai ra là làm rất là nhanh, mà cái trường hợp bên Việt Nam nó làm không được là vì gồng quá trời, nó lao rồi. Thư giãn, nhất định không thư giãn. Như vậy thì mình thấy bản chất mà tâm lý chung là khi đau tới là mình căng thẳng vô cùng, thì chính cái căng thẳng đó là làm cho mình càng đau thêm. Hoặc là trường hợp nhổ răng, mình thấy không, số sư về Mỹ sư nó bị thư giãn, nó chích thuốc tê vào rồi, nó gõ vài cái giật đem ra liền. Mình hễ mà mình thư giãn, những cái trường hợp đó nó làm việc rất là dễ. Mà tại vì sao mà mình làm được là vì mình tập thiền mỗi ngày. Bây giờ mình lấy ví dụ chẳng hạn, bây giờ mình ngồi đau chẳng hạn, sư nhắc khi trước khi đau thư giãn, nhắc nó là một hiện tượng tự nhiên này. Tại vì sao mà gọi là tự nhiên, là tại vì đó mình nó đau hoài à, bây giờ nó càng già nó càng đau, còn tới thời càng bao càng tới gần chết bao nhiêu lần nó càng đau bấy nhiêu. Rồi bây giờ làm sao đây, không tập sao được đây, mà đau thì tâm nó phản ứng, nó khó chịu, nó làm bực bội khó chịu. Bây giờ mình phải tập ngồi đây này, mình tập này, đau cái đau này là còn chịu đựng được này, mình trở chân được này. Có những cái đau mình trở chân không được, ví dụ như gia đình mình có chuyện đau khổ, sao mình trở đi đâu. Giờ con mình nó xì ke ma túy, là ông chồng mình nó bỏ mình, bên về Việt Nam nghe hoài, ông chồng nó thương yêu tự nhiên bỏ đi lấy vợ bé, Việt Nam chuyên môn cái chuyện đó. Rồi bây giờ làm sao, người ta thương mình rồi, người ta thương mình cái cặp người khác đẹp thôi, người ta bỏ mình ta đi rồi, mình đau cái đó làm sao quý vị đứng dậy. Vì vậy cái việc trước tiên khi mình tập là khi cái đau tới mình có cái sự chấp nhận, nhắc nhở là hiện tượng tự nhiên, nó quen rồi đó, thì khi mà câu chuyện mà đau khổ mà tới, nó chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Năm rồi đó sẽ đi về, ông kia ông gặp ông nói còn có ông bác mà chắc là sư quen sư biết, hôm năm như đứa tháng 3 vừa rồi sư về sư có kể, bác này là mà chắc có lẽ là sư quen, là tại vì học trò của ngài Kim Triệu đi mấy khóa thiền rồi, mà cũng có đi khóa thiền của sư nữa. Thì nói tại giờ làm sao, giờ bác đau nặng quá, bác nào chắc là chết rồi, bác sĩ nói rằng là bây giờ đó chắc là chữa không được, bây giờ di căn rồi. Thì bây giờ đó ông nói rằng là mà mỗi năm mà sư đi Miến Điện về sớm, sau năm này sư về trễ quá, mong gặp sư Trí Dũng gặp sư. Cái sư nói thì nếu khi nào mà anh chị đi thăm bác thì cho tôi đi theo với. Cái sư đi tới thấy trời ơi, không nhìn không ra nữa, bây giờ nó đau nằm xuống sắc mà. Rồi bây giờ ông đeo răng giả, lấy răng ra, miệng móm chân móm giặt, ông già nằm thều thào thấy sư vô chắp tay, tới ông nói sư, ông nói câu, tôi nói bác thấy trong người sao? Nói giờ con đau quá sư, đau lắm, đau chịu không nổi. Thì bà vợ nói rằng, bác sĩ nói rằng là bây giờ nó di căn rồi, làm không được gì, chỉ bây giờ chỉ chích thuốc để cho nó bớt đau thôi, chứ đau lắm. Rồi sư bây giờ làm sao mà sư cầu nguyện cho con? Tôi nói bác muốn tôi cầu nguyện cái gì? Bác cầu, sư cầu nguyện sao mà đi chứ tôi chết, giờ tôi không muốn sống nữa, tôi đau quá, tôi chịu không nổi, tôi không muốn sống nữa. Mà hỏi bà là tình trạng gần một tháng rồi đó. Khi mà ông đau á, là ông kêu vợ con ông là phải kêu hết tất cả con cái các tiểu bang khác về cho ông thăm. Bây giờ về đó ông thỏa mãn rồi, ông nằm đó, ông muốn chết mà không chết được. Mình có thể là mình có nghĩ rằng là tới cái lúc mà mình già là mình như vậy không? Tôi nói bác là hành giả, là thiền sinh này, mình tu tập mấy năm này, cảm thọ 4-5 đối tượng trong này là cảm thọ rất là quan trọng. Cái hành giả nào mà không có biết là cảm thọ, mình tập cảm thọ làm sao mà bây giờ để như vậy, để mình nằm là mình chỉ muốn chết thôi, nổi cái tâm sân không là đủ, là làm sao chết, mà tâm sân như vậy chết đi về đâu? Sư nói bây giờ bác quên hết đi, bác đừng có nhớ tới ai nữa, bây giờ con nó đứng đó rồi, xong rồi, vợ cũng xong rồi, con nó về rồi, thôi đủ rồi, cháu con cháu về đầy đủ rồi, giờ đừng có nhớ tới ai nữa, bây giờ mình nhớ tới mình lo cho mình này. Mình lo cho mình nghĩa là sao? Bây giờ đó thư giãn, chấp nhận nó, bởi vì đau mà làm sao mà mình chạy đi đâu. Rồi đó quan sát, thư giãn xong rồi chấp nhận, duy trì chánh niệm, rồi phải quan sát cái cảm thọ. Thế mà khi mà cái tâm này nó chấp nhận, nó dễ chịu rồi, nó chấp nhận rồi là tự nhiên cảm thọ không ăn nhầm gì hết trơn. Mà sư muốn nói với anh chị em thấy là thấy không, mình thiếu tập cái này. Mình không tập, đau là mình trở chân, đau mình trở chân, mình không bao giờ tập. Mình không bao giờ tập thì nó tới tình trạng như vậy. Không phải là sư hâm dọa hay làm gì mà là như vậy thôi à. Không ai dọa ai hết trơn à, hễ người nào tập, người nào mà chịu khó là làm được à. Đơn giản là vậy thôi. Rồi bây giờ nó đau đớn như vậy, nằm hoài đó, mà nằm mà chết với cái tâm đau đớn, thì suy nghĩ cái cuộc đời mình nó thấy nó cô đơn tới chừng nào, có vậy không? Mình đi tới đây cũng một mình à. Bây giờ mình nằm đây này cả tháng trời này, mình đau như vậy đó, mà vợ của mình cũng đâu có biết. Thì bà chỉ nói là thấy ông đau dữ quá, ông trăn trở, mà con cũng không biết làm sao. Mà chích thuốc nhiều vô thì ông ngủ mê mang vậy, ông cũng đau nữa như thường. Đó, bây giờ mình phải ráng mình tu cách sao mà để mình khi mà mình trước khi mà mình chết đó, phải chi mà mình ngủ một giấc cái tự nhiên đùng cái sáng mai dậy cái mình đi mất tiêu rồi thì dễ, mà có ai được vậy đâu. Ngủ cái chết luôn, khỏe quá, nhưng mà có được đâu, không được. Nó đau đớn, nó vật vã mình, nó làm kéo từ tuần này tháng này qua tháng nọ nằm đó. Rồi. Mà xung quanh mình thật ra không ai, không có ai mà hiểu cho mình hết trơn, không ai mà một chút mà kêu bằng tới để giúp mình để cho nó bớt đau, không là không, có mình phải chịu. Thì một mình phải chịu, thì một mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đó. Đói một chút nó nổi sân, đau một chút nó nổi sân, nóng một chút nó nổi sân, lạnh một chút nó nổi sân. Là vậy đó. Mình tập thiền để mình thấy mấy cái này. Đó, ngày chiều hôm qua suy tới mở máy lạnh, mở nhiều quá thì chịu không nổi. Sao cần nhặt cho mở mới lạnh hoài nó có chịu, mở cái cửa ra, mở cửa không được, thấy không? Nó quen cái thói quen ở nhà mình rồi, ví dụ chẳng hạn như sư nằm sư không mở mới lạnh, sư mở cửa, nhưng mà đây cái điều kiện nó khác, thôi nắng là phải chịu nóng, muốn mở lạnh mới lạnh thì mở mới lạnh ra, mà mở mới lạnh chịu không được thôi nóng chịu nóng, thấy không? Yeah. Ăn một miếng không có bực bội, nóng quá chịu không nổi, lạnh quá mình chịu không nổi. À, ngồi à, gì đây không có thoải mái mình chịu không nổi, ngủ không có đồ đạc, ô cái suốt ngày nó cứ thích không thích. Đó, suy nhắc cô là vậy đó, mình tập thiền là vậy đó, chẳng phải mình tập thiền là mình ngồi giờ này qua giờ kia mà trước mặt bằng Phật đâu, cái đó không phải. Mình mỗi giờ mỗi khi mà sinh hoạt mình làm chuyện này chuyện kia, mình để ý, mình thấy cái tâm của mình nó bực bội, nó sân hận, nó cào nhào, bởi vậy do đó mình tới cái chuyện là nó chịu không nổi. Và mình bị nó điều kiện mình từ lâu lắm rồi, mình nã ra không nổi. Đó, bữa nào mà cô thắng nó một lần thôi, cô không ăn đó. Nó cồn cào, cô lại, cô uống miếng nước, là yên. Cô uống miếng nước mà, ông thầy sư ông nói, khi nào mà uống miếng nước đó, nước này là nước đại bổ, nước này là nước là... vậy đó, ngon, uống vô là sức mạnh đó, uống vô đi, uống xong là khỏe ra. Tu hành là bấy nhiêu đó thôi à. Thế mà người nào mà tu nhiều thì tự nhiên cái cuộc sống nó thoải mái, mà còn người nào mà không có tu là trời ơi, một chút nó phiền não. Mình phiền não rồi nè, mà xung quanh người biết bao nhiêu chuyện người họ gây cho mình phiền não nữa, thấy không? Phiền não trong nội tâm mình, rồi phiền não những người xung quanh, rồi tâm mình càng phiền não nữa. Ôi, nó dồn nó dập, thành ra bởi vậy chúng sanh đau khổ là tại vậy, cho biết sao vậy. Sư đi tu mấy năm trời rồi, sư nói làm cái sao mà giữ cái tâm cho sư cho yên, rồi một ngày không yên được với nó. Mình thấy đó, mình mới bình thường không ai thấy mình vậy, chứ mà khi câu chuyện tới là nó bức xúc ở trong này, nó suy nghĩ mà mình đâu có thấy. Đó, hồi nãy sư nói ngày hôm qua đó, cái chuyện chi đâu mà bực bội. Nếu bây giờ mình ở đây đó, ở đây thì tâm mở cửa không được, thì phải máy lạnh thôi, trời nóng mà làm sao. Bây giờ mình không muốn mở máy lạnh, mà mình không muốn nóng, thì là mình muốn mát thì làm sao? Nó không có thích, sư nói không được, nằm yên. Nó, nếu mình mở máy mà mình thấy khó chịu thì tắt, tắt thì nó nóng mình chấp nhận nóng. Ở bên kia đó mà hành thiền á, buổi tối á, lên trên buổi chiều đi trên trời nóng rồi lắm, mấy sư lên trên chánh điện ngồi á, mặc áo lá không à, cái áo giống như sư mặc cái trong này, để cái tay ra rồi người nào cũng mặc áo lá. Ông lên thiền sư hỏi tại sao mà quý vị cõi y ra quý vị mặc áo lá không vậy, nó nóng quá chịu không nổi, nóng quá chịu không nổi, nóng cái sao mà gọi là chịu không nổi. Bây giờ quý vị có tập không, hay là quý vị mới lên trên thần đường một cái là thấy hơi nóng nóng là quý vị cố y rồi. Ông nói bây giờ thôi, tôi không có bắt quý vị, không cho quý vị mà mặc áo lá trên thần đường không, tôi không cấm, nhờ tôi khuyến khích rằng quý vị tập thử một lần đi, ngồi lấy cái nóng này làm đối tượng này, nóng tâm khó chịu thì giống đau vậy thôi, nóng khó chịu, mồ hôi nó chảy, trời nhớt nhát khó chịu quá, trời sao nóng quá vậy đó, sao mình bực quá khó chịu quá. Quan sát nó, ghi nhận nó, biết lát này, nín hết, nó hết la này là ngồi yên. Nó chừng 5-10 phút đầu thôi, khi mà qua được rồi đó là thôi nó ngồi yên. Thành ra sư có cái thói quen á, lên trên thiền đường đó, tất cả mọi người cõi y, con mình sư không cõi à. Ý sư muốn nói là cõi cái y rồi. Mấy em kia nói, ủa sao mà tôi thấy sư chịu hay vậy. Tôi nói tôi cũng giống như sư vậy thôi, mà tôi gặp thiền sư ông cử tôi, ông nói sư tu hành mà sư không lo tập, sư là trưởng lão nhất ở trong đám này mà sư ngồi sư khỏi áo ra ngoài sư tập cho tôi. Ông la mình vậy mình cũng mắc cỡ quá, tập có được không nào mày. Đó, thiền là vậy đó. Thiền là sao, bất cứ điều kiện nào giữ cái tâm mình cho yên ổn, đừng có đối kháng, em mà đối kháng là mình chết.
Sư cho con hỏi bây giờ được không?
Được.
Dạ. Sư hồi nãy sư nói đau đó thì phải thư giãn để chấp nhận, rồi cái duy trì
chánh niệm
là sao?
Duy trì chánh niệm là mình quan sát cái tâm khó chịu nè.
Dạ.
Khi mà chị đau á, cái tâm của chị nó khó chịu lắm.
Dạ.
Phải vậy không?
Dạ.
Cũng giống như ái mà nói cái gì mà chạm tự ái của mình, tâm mình rất là khó chịu, thì cái đau cũng vậy, đau nó bức xúc lắm, cái nó không yên được. Mình quan sát cái tâm khó chịu đó, đừng có quan sát cái đau.
Yeah.
Dòm vô cái đau nó làm còn dữ nữa. À, tâm sẽ khó chịu, biết khó chịu. Rồi bây giờ đó, nó mà chịu đựng không nổi, thôi mình trở chân. Mình chịu đựng không nổi, mình trở chân, rồi mình lần tới mình tập nữa.
Yeah.
Tập nữa, cứ tập hoài, tự nhiên khó chịu. Rồi mình mới sẽ thấy, cái này mà lý do mà mình trở hoài, mà mình chịu không nổi là tại vì tâm sân. Khi mà mình chấp nhận rồi, cái tâm nó dễ chịu xuống rồi là hết tâm sân rồi, là tha hồ muốn ngồi bao nhiêu ngồi. Nó đau nó còn đó mà tâm nó không phản ứng. Mà anh chị em thấy này, cái tâm sân này là cái cốt lõi của cái sự thực tập thôi. Bất cứ cái gì cũng tâm sân hết trơn. Thấy không? Mình ngồi đau là do tâm sân mà ra. Đó, đói tâm sân. Rồi người ta nói cái gì mình khó chịu tâm sân. Mình học để mình đối đầu với nó, mình chấp nhận khó chịu, mình biết khó chịu. Còn á, quý vị vô trong cái đau rồi đó, quý vị không có học được đâu. Sư tập mấy năm, đau, cứ nói đau, ráng cắn răng khó chịu là trong đó toàn tấm sắn không. Vì vậy cái phương pháp này họ nhắc mình, thôi bây giờ đau, mình quan sát cái tâm khó chịu. Hễ có nó đau là biết khó chịu à. Nhiều người hỏi tâm khó chịu đâu, tôi không quan sát được. nó đau là nó khó chịu à?
Nên mình quan sát cái khó chịu đó.
Hả?
Nên mình quan sát cái tâm khó chịu
đó. Đó, tâm sát tâm khó chịu. Rồi bây giờ mình quan sát được tâm khó chịu xong rồi đó, rồi anh chị em sẽ hiểu rằng là chỉ cần cái thằng quan sát này, cái tầng tâm này thôi này, hễ mà nó dễ chịu một cái là tự nhiên cái đau còn đó nó chấp à.
Nó mất cái đau.
Nó đau còn đó chứ không mất đi đâu hết trơn á.
Còn
đó như mình
chấp nhận rồi.
Nhưng à. Mình quên. Không, cái tâm mình chấp nhận rồi mình thấy mình đau.
Cũng giống như bây giờ đây này, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô ở trong gia đình cô chẳng hạn, phải không? Ví dụ chẳng hạn như ông chồng cô hoặc trả đứa con của cô, nó nói nhiều cái cô rất, cô nổi điên à. Cứ mỗi lần như vậy mình chấp nhận, mình cho rằng cái chuyện bình thường thôi, nó mình đã nói rất nhiều lần rồi mà nó không có nghe thôi, cái chuyện của nó mình càng đổ sân là càng làm cho câu chuyện càng đổ thêm nữa, phải không? Nặng nề thêm nữa. Thì cô thấy không, tới một lúc nào mà cô tập được á, chồng cô còn đó, con cô còn đó mà cô không nổi sân nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì nó hiểu vấn đề rồi. Cái người này đổi ngược. Mình nổi sân với người ta làm chi? Mình muốn người ta làm theo ý của mình, phải không? Mình muốn người ta làm vậy. Hoặc giả là mình muốn người ta làm ngược trở lại, người ta không làm. Ta không làm thì mình nổi sân, bị chồng mình mà, con mình mà. Khi mà cô tập hoài, cô thấy mỗi lần nó nói nổi sân bực bội thôi, đừng nói nữa. Làm tin trong này nó ào ra, nó làm rất là dữ. Đó, tâm khó chịu đó.
Thưa sư, quan sát tâm khó chịu làm sao?
Bây giờ tâm khó chịu chị có biết không?
Dạ biết.
Đó vậy thôi.
Tâm khó chịu.
Rồi mình để ý cái chỗ mà cái tâm của mình khó chịu đó, mình quan sát đó. Để
bây giờ đó chị ngồi chị thấy cái chân nó đau. Dạ. Ví dụ cho ai nói cái gì cái làm cho tự ái chị thấy khó chịu phải không?
Dạ.
Đó, chị thấy khó chịu, chị biết khó chịu rồi, biết cứ biết tiếp tục biết khó chịu.
Đó là quan sát đó chị.
Khi mà có một cái câu chuyện gì xảy ra đó, tâm mình nó suy nghĩ cái đã, rồi rất là khó chịu. Cái suy nghĩ đầu tiên là cái tâm suy nghĩ, cái kế cái khó chịu này là cái cảm xúc này, buồn vui giận ghét hỉ nộ ai ố là do cái tâm nó suy nghĩ. Để tâm suy nghĩ tự nhiên cảm xúc nó tới. Vì vậy khi mà đau mà quý vị không biết cái tâm khó chịu đâu, đau là tâm nó bức xúc à, chứ không có thể nào mà nó gọi là nó thoải mái được hết trơn á. Đau được khoan trở cái đã, đừng trở là thấy nó làm cái sao mà nó dễ chịu được. Quan sát, ghi nhận, biết nó đang khó chịu thôi chứ có gì đâu nữa.
Mà mình
chút
giúp chừng nào cũng còn càng đau thì hàng ngồi lì đó, mình quan sát cái tâm khó chịu của mình thì
tâm khó chịu, nhưng mà tới một lúc nào mình thấy bức quá chịu rồi thì nó cứ trở, không sao hết trơn á. Nhưng mà rồi mình nói mình chưa thua đâu, để lần tới mình làm nữa. Chỉ có như vậy thôi á, thì trong khi mà đau đớn mà khó chịu thì mình thấy không, mình nằm trong nhà, bây giờ mình tưởng tượng mình bị ung thư di căn này, mình nằm đó mình dục đi đâu nữa, cái đau nằm này mà làm sao, ung thư ngực, ung thư vú, là ung thư gì đây, tim phổi mạch cái gì đó không biết, nó đau, bây giờ nó di căn tùm lum tà la. Cái cô ở qua bên đó, cô bị ung thư vú ở Việt Nam nó khoét hết trơn rồi đó, mà cô nói trời bây giờ nó qua nó đau phải đưa đi vô emergency á, là vì nó di căn rồi, nó qua bên cánh tay này. Cô nói đau, trời đau chịu không nổi. Về hỏi ông thầy thường xuyên nói, ông nói ông dặn rằng là khi đau á, mình phải nhắc nhở mình là phải chấp nhận, thư giãn cái tâm chấp nhận rồi quan sát cái tâm khó chịu. Mà tôi làm mấy cái gì nhẹ nhẹ thôi à, còn mấy cái mà mình mạnh tôi làm không được, nặng đau nặng quá tôi làm không được. Ông thầy thường xuyên nói không được, có nghĩa là mình chưa tập chưa đủ, có vậy thôi. Một khi mà mình tập mà giỏi rồi đó, là cái nhỏ cái lớn gì nó cũng xử lý được, cũng giống mình nấu ăn vậy đó. Thế mình đã nấu giỏi thì ví dụ chẳng hạn mình nói mình nấu được 5-6 món thì là thế mình nấu giỏi thì cứ tự nhiên tới đó là mình nấu à, đâu có cần suy nghĩ được gì nữa phải không? Thì cái đau nó cũng vậy đó, cái đau là do tâm sân rất là nhiều. Thế mà mình càng giữ tâm mà yên ổn và mình chấp nhận thì mình sẽ xử lý được nó. Cái
có
nhỏ.
Có người nó là thiền á, cái đau đó mình chấp nhận, mình ngồi riết lâu quá cái đau đó nó đâm ra bị
thì cô là chuyên môn nghĩ, cái tâm cô chuyên môn nghĩ cái chuyện
cô
đó.
Có
đó.
Người nói với con vậy thôi.
À, thì cô tập đi rồi cô sẽ thấy tê liệt cái không cô biết à.
Người ta nói có
không ăn á thì đau bao tử nè, thấy không? Bây giờ ra không ngồi ra coi vậy thôi, đừng tập. Yên. Đừng tập. Khi nào sợ quá tập chi? Đừng tập.
Người ta nói có người thiền bị gì.
Khi nào, mấy người đó đừng tập thiền. Để khi nào nó chết nằm tại chỗ rồi đi địa ngục rồi tính sao? Vậy thôi. Yên à. Con sư về bên Cali đó, cô kia cô nói nãy giờ tôi nghe sư nói rất nhiều về cái tâm mà ký ức đau khổ nó tạo trở lại. Mình ngồi thiền, ký ức nó tạo trở lại, chuyện đau khổ trong quá khứ. Ngày hôm qua mình nói cái cô kia, cô ngồi cô thấy cái bà cũng đánh cái bà ngoại của cô mà học máu luôn á. Bây giờ cô ngồi cô thấy cái hình ảnh đó. Bây giờ đừng tập thiền. Tập thiền chi mất công, khỏi tập thiền. Sư nói đúng rồi, khỏi tập. Nhưng mà nếu mà nó không có tạo trở lại đó, lúc mà mình ngồi thiền á, thì nó sẽ tạo lúc nào, sắp sửa là lúc mình đau, mình vô cho thương mình nằm này, không có làm gì đâu, lúc đó nó tạo trở lại. Mình sắp sửa chết là nó tạo trở lại. Bây giờ tôi sợ lắm, tôi nghe sư nói tôi sợ lắm, ngồi thiền, tôi ngồi yên là tự nhiên nó tạo trở lại à. Chắc chắn đó là cái nguyên tắc. Khi mình tập thiền là nó tất cả những cái đau khổ nó phải tạo trở lại. Thì bởi vì sao? Mình đang tạo một cái điều kiện giống như khi mình sắp chết này. Để nó tạo trở lại, để mình điêu với nó trong khi cái tâm mình còn yên ổn này. Còn khi mà anh nằm anh sắp chết rồi, tâm mình rất là yếu, mùi lược, trong người nó đau đớn khó chịu. Tất cả những cái đau khổ nó tạo trở lại, làm sao mình xử lý đây? Anh chị em hiểu sư nói không? Rồi bây giờ mình khỏe nè. Mình khỏe là mình cứ việc ngồi đi để những cái đau khổ nó tạo trở lại. Lúc bây giờ tâm của mình đang khỏe và mình biết cách cái phương pháp để mình chấp nhận nó, mình quen chấp nhận nó rồi. Còn khi mà tới khi mà mình nằm thẳng tay thẳng chân rồi, lúc đó tâm yếu, nó tới nó ập mình một cái là mình chịu không nổi là chết luôn rồi đi xuống rồi. Sư nói nếu mà các bạn mà cảm thấy là ngồi thiền làm cho ký ức sống trở lại, đừng tập. Ngồi thiền mà thấy sợ quá, đừng tập. Cô nói tại sao mà sư nói vậy? Tôi nói thì bây giờ sợ thì làm sao mà tập đấy?
Có ai bắt buộc được đâu.
Cái tập tu tập là do mình lựa chọn à? Không ai bắt buộc ai được hết trơn á. Thành ra sư thấy những cái năm đầu tiên mà sư đi tập á, các vị thiền sư rồi bày ra giám thiền rồi bắt phải không có được nói chuyện này, người nào nói chuyện là không được nói chuyện. Đưa cái bảng ra cấm nói chuyện, rồi đó người không đi kinh hành, biếu mà ra đi kinh hành, không có ngồi thiền mà rục rịch nhiều, không đúng giờ lên là hỏi tại vì sao mà giờ đó không lên ngồi. Đến khi sư qua tập phương pháp này, họ không có làm gì cho đó. Tôi nói không làm đó rồi làm sao mà hành giả mà người ta chịu khó ta tập được. Ông thiền sư không có một cái người đứng ra để mà bắt buộc người ta, cũng là cảnh sát vậy đó, để mà là kiểm soát mà người ta qua thử người ta. Ông nói khi mà mình kiểm soát người ta là cái tâm của người ta ra ở mình, trên tâm ta ở không ở trong tâm ta. Ví dụ như bây giờ đó, tôi đặt một người là giám thiền, quý vị nói chuyện, tôi nói không được nói chuyện, thì quý vị im lặng thôi. Quý vị im lặng là quý vị sợ mà. Nhưng mà cái tâm quý vị nó nói trong này, quý vị không thấy. Còn bây giờ tôi nhắc nè, thôi mình hành thiền, mình nhớ mình đừng có nói. Là quý vị có ý thức điều đó không? Khi mà quý ý thức điều đó, không nói là tự nhiên chánh niệm nó càng ngày nó càng mạnh. Mà chánh niệm mạnh thì cũng giống như cái gì quý, mà do mình không dám đụng tới nó phá hư cái này sao? Do đó, cái người mà tập thiền là cái người phải ý thức rất là mà chua. Cái người phải là cái bằng willing làm cái công chuyện đó, bởi vì mình thấy cái sự lợi lạc này. Chứ không phải là bị người ta bắt buộc cái đó mình làm. Ông thường sư nói tôi bắt được chứ. Dễ mà tôi kêu một sư lên là canh chừng quý vị nói chuyện, tôi kêu sư đó lại la rồi. Nhưng mà quý vị không thể nào mà chua được. Quý vị không thể nào lớn được cái trơn. Tại vì quý vị không ý thức được cái chuyện này cần thiết, không nên nói, không nên làm. Mà bởi vì sao? Bởi có ông giám thiệp đứng đây, do đó là quý vị sợ quý vị không làm. Bởi vì ông nói như vậy đó, nghĩa là khi mà tôi làm như vậy là cái tâm của người đó ở nước ông giám thiền này mà không ở trong tâm mình. Ở trong tâm mình là mình ý thức cái chuyện này cần thiết, mình không làm. Ví dụ như cái ông tổng thống Franklin Roosevelt, ông tổng thống gì đó, Benjamin Franklin của Mỹ. Ông nói giống như Phật nói, ông nói tôi không nói láo. Tại sao tôi không nói láo? Bởi vì tôi thấy nói láo là tôi cứ bị thiệt hại trước. Không có lợi chút nào hết trơn, tôi nói láo. Thì tự nhiên một lát tôi cũng loài ra, nhưng mà tôi loài ra là tôi sẽ gặp rất là khó khăn. Do đó tôi thấy thiệt hại, tôi không làm. Tôi không ăn cắp của người khác. Là bởi tôi thấy ăn cắp không có lợi chút nào hết trơn. Tôi không ăn cắp, tôi không nói láo, tôi không ăn cắp. Tôi không đàn điếm, tôi không có đi lấy mà tà dâm với vợ con người khác. Không phải là Đức Phật dạy vậy, không phải là Chúa dạy vậy. Mà tại vì tôi thấy cái chuyện đó làm không có lợi, do đó tôi không làm. Nói giống như Phật nói vậy. Nhưng mà mình thấy cái sự khác biệt không? Ông này ông nói là ông đem cái ngã của ông ra. Tại vì nó phục vụ cho cái tôi này, cho đó tôi không có làm. Còn Đức Phật là nói không. Mình không làm là vì mình hiểu luật nhân quả. Mình không làm tức là mình tạo một cái energy, một cái dòng năng lượng mà tiêu cực, thì nó sẽ trả quả trở lại cho mình. Không có cách nào tránh hơn. Đức Phật không nói tôi ta, Đức Phật không đem tôi ta. Còn ông này đó, ông nói mình thấy rất là hay, ông nói rất là gần gũi với người thế gian, phải không? Tôi không bao giờ dám nói láo với ai hết, bởi vì tôi nói láo là tôi hại tôi mà. Trong đó là tôi ta không à, vì giờ mình không nói láo. Còn Đức Phật lại nói mình đừng có nói láo, bởi vì khi mà nói láo thì nó tạo một thói quen, mà tạo thói quen rồi khi mà mình nói rồi một lát rồi đó, thì là một lát mình không biết là mình nói cái gì nữa, không là cái đó đem trở lại nó hại mình đây này. Nó vận hành theo luật nhân quả mà. Khi mà bạn đi mà kêu bằng là mà ăn cắp ăn trộm của người khác á, bạn đã tạo một cái năng lượng mà năng lượng xấu ở trong này, thì nó trước khi mà lấy của người ta là phải tính toán làm sao mà lấy. Rồi ví dụ mà lấy mà không được á, là đánh đập là có thể giết người ta nữa, thấy không? Bắt đầu từ cái xấu này nó đưa tới cái xấu khác, thì mình làm cho những cái dòng mà cái nguồn năng lượng mà cái bằng tích tiêu cực á, nó càng mạnh.
Thưa sư, cái ăn cắp mà theo cái luật nhân quả là sao? Vì cái luật nhân quả mà không ăn cắp là sao?
Luật nhân quả là tại vì sao? Là khi mà chị mà ăn cắp á, chị ăn cắp của người khác á, chắc chắn là chị sẽ bị người khác ăn cắp lại nè. Đó là luật nhân quả, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ mình thấy nè, khi một cái người mà ăn cắp người khác á, là phải tính toán rất là nhiều trước khi lấy của người ta. Thì biết bao nhiêu tâm xấu nó xảy ra trước khi mình lấy cái món đồ đó. Mà có thật sự là mình cần cái món đồ đó không? Nó trở thành cái thói quen à, bất cứ cái gì mình cũng lấy hết trơn. Thì chỉ thấy cứ một lấy món đồ là lấy cái chai nước, thật ra đâu cần chai nước, nhưng mà thấy của người ta muốn lấy, bao nhiêu tâm xấu nó xảy ra trước khi mình lấy cái này. Thì chỉ thấy chỉ đang làm chỉ đau khổ nè. Bị diễn dòng tâm ác mà, tác ý nó muốn lấy, cuối cùng lấy. Mà đôi khi lấy đâu có xài. Bởi vì cái tâm nó xúi, rồi khi mà đã có thói quen, rồi sẽ lấy cái khác. Ăn cắp lâu ngày thì quen tay mà. Cái đó đó. Cái đó là cô chị đang tạo những cái dòng năng lượng mà bất thiện ở trong nội tâm của mình. Vì nó bất thiện như vậy, do đó là cái tâm của mình nó càng ngày nó càng ở trong cái trạng thái xấu á. Thì bất cứ cái chuyện gì mà xảy ra là mình biết không biết xử lý. Mình xử lý theo cái kiểu nó không à. Cái tâm mình là cái tâm ác, cái tâm bất thiện á, là khi mà câu chuyện xảy ra nó sẽ xử lý theo kiểu bất thiện. Khi mà nó lấy không được thì nó giết người ta, nó đánh người ta, nó lấy à. Thay vì thôi lấy không được, thôi rút lui, thôi kể nó, thấy lấy không được, thôi làm sao mình kiếm, còn không. Ví dụ nó vô năng cấp của ai đó mà người ta, đó người ta la lên là nó cây, lấy cây đập à, cái hạn như vậy. Tại vì chị đang tạo những cái dòng năng lượng rất tiêu cực trong nội tâm. Mà thế mà cái này mà càng nhiều bao nhiêu, đó. Mình đi xuống cái quái khổ là tại vì những cái này đó. Không thể nào mà chỉ lấy của người ta một món đồ mà chị chỉ có một cái tâm xấu thôi. Trước khi mà nó lấy nó tính rất là nhiều nữa. Có vậy không? Giết ai, nó làm hại ai rồi vậy. Nó tính rất là nhiều, nó suy nghĩ rất là nhiều. Rồi cái đó. Chính những cái này là cái xấu đó. Cái hành động tự nó chỉ là cái final mà thôi. Mà cái mà chuẩn bị tâm ác không à? Thành ra người ta nói, tại vì sao mà trong kinh nói rằng khi mà mình giết một cái con thú nào, ví dụ một con chó, con mèo đó, mình giết một lần thì mình phải bị quả trả lại một lần. Không, anh giết một lần anh sẽ trả lại bằng cái số lông của nó. Anh chị em nghe cái chuyện đó chưa? Tại vì sao như vậy? Tại vì tác ý. Vậy thôi, chứ sợ không? Trước khi mà mình giết người ta, tác ý của mình rất là dữ. Tác ý xấu, đến cái việc tồi tệ rồi là thúc làm. Còn ví dụ như bây giờ nó tác ý xấu, nó sinh khởi suy nghĩ xấu, muốn giết, nhưng mà mình có duy trì tánh niệm, cái xấu nó gặp cái tốt khác nữa, nó sẽ trung hòa và không đưa đến hành vi cử chỉ mà kêu bất thiện. Còn suy nghĩ mà bất thiện, suy nghĩ mà xấu là nó cứ theo cái trớn đó, nó xấu nó thúc cuối cùng mình làm luôn. Vì vậy khi mà mình giết một con chó, một con mèo, mình không phải trả quả một lần đâu, mà mình phải trả quả bằng số lông của những con thú này, là tại vì do tác ý của mình. Và mình làm phước cũng vậy. Mình làm phước đó, giống như là một cái trái cam, ta lấy cái hột ta gieo xuống cái cam, cái cây này là tại vì cái hột này tốt lên cho mình một cái cây cam. Trên cái cam là vì một cái cây tốt cho nó rất là nhiều trái. Từ những cái trái nó có bao nhiêu hột, đem những cái hột nó gieo ra là thì mình thấy bao nhiêu cây nữa. Cứ vậy mà nó tất cấp số nhân mình đi lên. Đó là cái phước của mình làm. khi mình cho ai một cái món gì mà cái tâm của mình rất là hoan hỷ, mình vui vẻ, mình cho người ta cho hy sinh vì vì cái sự lợi ích của tha nhân á, thì đây là cái giống rất là tốt, thì nó đổ cái quả ra như vậy đó. Từ một cái thôi mà vu ra rất là nhiều, ra nhánh ra cành, tất cả những cái đó toàn tâm thiện không. Như thế nào thì tâm ác nó cũng vậy. Bây giờ một cái khác nữa là tâm suy nghĩ. Suy nhắc cái gì? Trong ngồi thiền, tâm mà suy nghĩ tới, nhắc nhở mình, đây là những cái chuyện tự nhiên này. Suy nghĩ là suy nghĩ thôi, biết suy nghĩ, mình trở lại hơi thở, phải không? Cái bài học thì rất là đơn giản đấy, mà quý vị nghe nè. Cô kia, ông sư bạn của sư, sư mới đi về Mỹ à, sắp sửa đi về Mỹ rồi. Ông sư bạn kêu tôi nói, bây giờ tôi có một người Phật tử sư, họ khổ quá rồi. Họ nhờ con giúp giùm, mà con thì con giúp không được, mà con nói rằng để là sư, có thể là thiền sư lại có thể giúp cho cô thử qua thử làm sao. Tôi hỏi cô bị cái gì mà dữ vậy? Cô nói cô suy nghĩ quá rồi, bây giờ nó đưa vô trong nhà thương rồi. Con kêu điện thoại thăm cô, hỏi cô ở đâu đó. Cô nói con ở nhà thương. Hỏi tại sao ở nhà thương? Suy nghĩ dữ quá, bây giờ nó đã khổ quá, bây giờ họ đưa vô trong emergency sắp sửa, chắc chịu không nổi, họ phải chích.
Suy nghĩ cái gì
thì bây giờ sắp sửa nói đây. Suy nghĩ nhiều quá, mà tại vì là cái câu chuyện xảy ra là cái ông sư đã biết rồi. Cái đó ông không kể. Bà này á, có 4 đứa con. Cách đây 3 năm á, ông chồng bị xe đụng chết. Ông chồng rất là đàng hoàng, tử tế, rất là thương. Bây giờ đó, trong 4 đứa con này đó, cái thằng con đầu á, ông tên là thằng Cú Anh. Suy cũng nghe cái tên vậy thôi. Thằng rất là đàng hoàng, dễ thương giống bà nó vậy. Cái thằng kế khùng. Cái con nhỏ mà kế nó, hình như 3 đứa thôi. Con nhỏ kế là đi làm lăn xăng tầm bậy tầm bạ. À còn cái thằng cuối là cô nói cái gì là nó ngược ra lại. Rồi bây giờ đó trong 3 đứa con chỉ có được nhờ thằng này không à. Giờ đùng cái nó chết nữa. Xe cán nữa. Đấy. Lúc mà khi mà thằng nhỏ rồi mà xe cán chết á. Thì ông sư ông nghe, ông kêu, ông hỏi. Hỏi thăm thì cô nói rằng. Con suy nghĩ con biết mà. Con biết đây là lý vô thường Đức Phật dạy. Con là cái người Phật tử mà con tu hành con biết mà. Con biết đây là lý vô thường, thật là con vượt qua. Ông sư nói, ồ chị thôi quá tốt rồi. Không, vượt qua gì nổi. 2 tháng sau là vô nhà thương nằm á. Tại vì sao? Bây giờ cái câu đầu tiên mà cô hỏi ông sư á, là bây giờ làm sao mà đừng có suy nghĩ nữa. Làm sao mà đừng suy nghĩ. Bây giờ con suy nghĩ quá, con khổ quá. Bây giờ là con không ăn, không mấy tháng này, một tháng mấy 2 tháng này không có ngủ. Suy nghĩ quá sao ngủ. Mà suy nghĩ quá rồi không ăn nữa luôn. Không ngủ được là không ăn luôn, không muốn ăn uống gì nữa. Không ăn mà không ngủ thì nó bắt đầu nó muốn khùng rồi. Là bắt đầu cơ thể nó suy nhược phải đem vô để cho ta chích. Rồi bây giờ mình hỏi tại sao mà suy nghĩ như vậy. Hỏi suy nghĩ cái gì? Cô suy nghĩ cô nói rằng con là người Phật tử. Mấy chục năm trời này mà từ lúc mà con có cái tiệm là ra là ngày rằm mùng 1 nào là ngày nào đó. Cái tháng nào mà cái rằm mùng 1 là con cũng là cứ chùa nào xung quanh đây là một bao gạo về là dầu với nước tương con dân cúng đầy đủ. Con làm rất là đàng hoàng tử tế rồi. Trước khi các cô, các thầy trong chùa, các sư trong chùa kêu gọi làm phước làm đồ, con cũng làm phước nữa. Làm đi làm từ thiện vùng sâu vùng xa cho hết. Con làm toàn cái chuyện phước đức à. Mà tại sao bây giờ cuộc đời con nó khổ thế này? Hai cái tang trong nhà liên tiếp. Như vậy thì mình làm cái chuyện phước đức nó không có phước có chút nào trơn sao? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì đây? Tại vì sao mà những cái người mà con để ý, những cái người mình yêu thương rất là nhiều, cái người họ giúp đỡ mình rất là, những người đó cứ chết mà bỏ mình mà đi hoài. Cái câu thứ nhất, mình làm phước, mình bố thí cúng dường, mình làm đủ thứ mấy chuyện. Đây là mình tu cái gì? Mình tu phước Phật thôi. Còn cái tâm mình không tu. Do đó, quý vị thấy à, người ta đi chùa rất là nhiều, người ta làm phước rất là nhiều, mà phiền não cũng rất cả đống. Chùa nào cũng dễ trơn là tại vì sao? Tu phước không, không có tu tuệ. Không có chịu quan sát cái tâm của chịu, không có chịu là hễ mà tâm nó phiền não phản ứng là mình làm sao nó. Không có tập, không có tu thì làm sao mà quý vị xử lý đây? Vì vậy quý vị nói là quý vị làm phước, quý vị làm từ thiện, quý vị làm đủ thức chuyện, mọi chuyện công đức rồi. Nhưng mà quý vị quên một điều là cái tâm quý vị không có lo. Cái này vậy là tu phước không mà không tu tuệ này. Thì làm sao mà đến khi mà câu chuyện mình xử lý nữa. Cái thứ hai nữa đâu có phải là tất cả những người nào mà mình yêu thương nhiều nhất họ là cái người mà nghĩa là mình gì đây, mình nương nhờ họ rất là nhiều, họ bỏ mình đi. Tất cả mọi chúng sanh đến với mình là nhân duyên nghiệp lực của họ. Ông chồng ông tới với mình là nguyên nhân duyên nghiệp lực của ông tới, hết giờ là ông đi, là ông đi thôi. Mình có muốn ông ở, ông cũng không ở. Mình cũng không kêu ông cũng tới. Thằng con mình cũng vậy, nhớ như vậy. Tất cả những cái người mà thân bằng tuổi thuộc của mình họ tới là do nghiệp của họ với mình. Mình với họ dính mắc rồi thì họ phải tới với mình. Họ tới với mình mà tới khi mà nghiệp lực của họ. Tại vì sao? Ví dụ thằng nhỏ này mà nó bị bắt đắc kỳ tử, vậy là hồi trước nó đã tạo nghiệp rồi. Nó giết người ta rồi thì bây giờ nó phải trả quả. Cái đó làm sao mình xử lý? Đó là cái chuyện của nó mà làm sao? Trong một cái rất là nhiều kiếp nào, nó là con của ai không biết, nó làm những cái chuyện mà gây những cái chuyện đau khổ cho người khác, nó giết chóc người ta, thì bây giờ nó trở lại, tại vì nó dính mắc mình, nó thương mình, nó trở thành con của mình, thấy không? Thì nó phải trả cái chuyện của nó. Mình có làm gì được đâu, mình không làm gì được cái chuyện nhân quả. Vì vậy mà đến lúc nào cô mới hiểu rằng những bà con thân bằng quyến thuộc của mình họ tới với mình là do nhân duyên nghiệp lực của họ, và họ sẽ đi theo nhân duyên nghiệp lực của họ, mình không có thể làm gì được. Ngày nào mình chưa hiểu đó thì mình rẫy rủa, mình đau khổ kinh khủng lắm. Cho đến lúc nào mà cô hiểu được đó là cái luật tự nhiên này thì là bớt thôi, thì mình chấp nhận thôi. Còn mình không hiểu, mình cứ ôm vào đó, mình cứ suy nghĩ tại sao như vậy, tại sao, trời ơi, những cái người, xin lỗi, cũng giống như là mình muốn là cái thằng con mà thằng điên á thì mình muốn nó chết trước đi, còn cái thằng đàng hoàng mình để yên cho tôi, có vậy không? Nó kiểu đó là vậy đó. Tại sao mà cái thằng mà mình thương, cái người mình thương yêu, còn nó, còn con thằng điên này, mình đâu có, nó không có chết, mình lựa được đâu, mình đâu có lựa được đâu mà mình đòi vậy. Mà trong cái câu chuyện này sư thấy một điều, sư nói sư không giúp được đâu, không giúp được là tại cô có hiểu đâu mình giúp. Cô vẫn nói rằng là gì đây, cô làm phước làm đức rất nhiều thì cái trả nó lại cho cô, thì mọi chuyện nó phải yên ổn, nó phải bình yên cho gia đình của cô. Đằng này là liên tiếp 2-3 năm chết 2-3 người trong gia đình của cô, đó là chưa kể là trong khi mà cô làm ăn buôn bán, anh chị em lại nó xúm lại, nó phá của cô nữa. Cô giúp hết lòng á, cô mua đồ mua đá, cô tạo dựng cho thằng cái người em của cô, đến khi nó làm, đến khi mà có xong rồi nó quay trở lại, cái nó lấy nhà lấy cửa của cô, cho nó mượn nhà để mà nó là làm sao đã xong nó lấy. Cô mình hỏi là hỏi làm sao đây này, thấy không? Đó, cô làm phước rất nhiều thì bây giờ tạo phước vật này, nhà cửa của có này, cơ sở ruộng vườn của nhiều lắm, đất của cô là tỷ 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 không à. Đó. Nhưng mà cái chuyện gia đình cô khổ, đau khổ quá, đau khổ. Đó. Mình làm phước vật thì ra phước vật nó ra. Còn cái phước tâm mình không tu thì đó, thì như vậy đó, bấy nhiêu đó thôi. Đơn giản vậy. Mình có hiểu không? Không hiểu thì cứ khổ hoài. Con mình nó tới, chồng mình tới với mình là nhân duyên nghiệp lực của họ. Rồi họ đi cũng nhân duyên nghiệp lực của họ nữa, mình không có xử lý được. Tại sao mà con tôi mà nó tử tế, nó dễ thương như vậy, cho bà con, cô bác ai cũng thương nó trơn vậy, mà tự nhiên nó bỏ mình, nó đi tội nghiệp vậy. Mình càng uất ức, mình càng khó chịu, mình càng sân hận bực bội thì mình chỉ làm khổ mình thôi, chứ mình đâu có giải quyết được vấn đề đâu. Mà quý vị thấy không, tập cái suy nghĩ này, suy nghĩ tới, nhận biết suy nghĩ, trở lại hơi thở, nhận biết suy nghĩ, trở lại hơi thở, đây là thói quen này, còn không là chảy đó. Khi mà đúng một chuyện là thôi, nó suy nghĩ miên man, mà khi mà đã có trớn rồi là vô phương, đừng có chặn nó. Khi mà nó nằm đó mà đêm này đêm kia mà nó suy nghĩ rồi là ngày nó cũng suy nghĩ mà đêm nó cũng suy nghĩ, vì nó có trớn rồi mà. Cái người mà tu tập thấy những cái suy nghĩ này là bất thiện này, những cái suy nghĩ này không làm cho mình bớt khổ này, làm cho mình càng lúc càng đau khổ này. Duy trì chánh niệm đem nó trở lại hơi thở, thấy không? Thực tập không có tập là không có được. Bây giờ giải quyết là giải quyết làm sao? Bây giờ cô nghĩ cho đã xong, đến nỗi mà đem cô vô nhà thương rồi, bây giờ giải quyết làm sao đây? Làm cái sao mà biểu nó đừng có, sư làm cái sao giúp con để đừng có suy nghĩ? Ngay từ lúc đầu phải biết tập à? Bây giờ dừng suy nghĩ sao được? Thấy chưa? Những cái mình thấy xảy ra trong cuộc đời nó áp dụng trong cái đời sống cái tu tập của mình. Một cái người mà có tu tứ niệm xứ đâu có bị cái trường hợp như vậy, không thế nào được. Vì khi mà suy nghĩ nhiều rồi mình biết suy nghĩ bất thiện rồi, duy trì chánh niệm, tất cả đều là suy nghĩ, suy nghĩ bất thiện nó làm cho mình khổ thôi, không có giải quyết được vấn đề. Duy trì chánh niệm trở lại hơi thở, duy trì chánh niệm trở lại hơi thở. Khi mình làm như vậy á, bắt đầu cái tâm mình nó dịu xuống, tâm từ từ mới bớt suy nghĩ được. còn mình để bung cho nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, nghĩ từ đêm này qua đêm kia, tháng hai tháng, tháng mấy hai tháng trời mà cứ nằm đó mà suy nghĩ không, ô chưa chết là may, chưa điên khùng là may. Rồi quý vị thấy họ tới đến khúc mà nặng như vậy rồi mới lại kiếm các sư khỏi sư bất cách làm sao, làm sao làm, mà sư có làm gì được đâu, mình đâu có phép lạ đâu. Ôi 7 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi rồi. Thuyết pháp thì nãy giờ cho nó pháp cho nó cái gì nữa về đây?
Nói nhiều mà tốt.
Hả?
Nói nhiều tốt.
Nói nhiều ráng tập nó đi.
Thưa sư dạy cái cách trong bước đi hành thiền đó, phải làm thế nào?
Đi thiền, đi thiền hành ha?
Dạ,
đi thiền hành đó. Thiền hành là nói là đi thiền thôi. Mình ngồi thiền rồi bây giờ đi thiền. Trong khi mà chị đi á, chị đi cho thoải mái. Chị đừng có cần đi chậm đi nhanh gì hết trơn á. Để sư nói trước rồi lát chút xíu rồi sư đọc lại thì chị ghi. Thứ nhất đi cho thoải mái. Khi mình đi như vậy rồi đó, bây giờ mình biết tâm mình nó biết cái gì nè. Cái thứ nhất là chuyển động. Sư nói xong rồi lát thì sư đọc lại. Chuyển động rồi sao? Toàn cơ thể mình nó chuyển động. Không phải là chuyển động cái chân không thôi, mà cái chân nó chuyển động, cái tay nó cũng lắc nè. Thấy không? Bây giờ khi mà mình đi như vậy, cái đầu mình nó cũng rung nè, cái bụng mình nó cũng rung nè, cái mông của mình nó cũng rung theo. Đó, thì chị thấy nổi bấy nhiêu đó không là chị thấy chị để ý nè. Chị bước chị đi, chị coi thử cái bụng mình nó có rung không, nó thấy nó rung ở trong đó, nó lắc mà, nó lắc theo cái bước đi. Cái tay của mình cũng vậy. Đó là cái thứ nhất mình có thể quan sát được là chuyển động. Cái thứ hai là chị thấy mình nghe nè. Nó y hệt giống mình ngồi vậy à. Mà ngồi thì mình qua hơi thở, còn khi mình đi chuyển động nè, âm thanh này là mình nghe. Cái thứ ba nữa là sự xúc chạm. Xúc chạm bằng chân mình này, nó đụng dưới đất này. Đó. Rồi cảm giác. Cảm giác nóng lạnh, đi nhiều nó mệt. Tâm suy nghĩ. Thì sư nói những cái này á, nó luôn luôn nó nằm sẵn đó. Mình hỏi nó cái gì là tự nhiên. Khi mà mình đã để ý một lần rồi là tự nhiên nó chạy trở lại. Ví dụ chẳng hạn, sư đi từ chỗ đó mà vô đây á, không thể nào mà sư không nghe được cái máy lạnh này được. Sư đi ở đây thì nghe cái máy lạnh này, mà sư vô trong này là phải nghe cái máy lạnh này. Nhưng mà đâu phải chỉ nghe cái tiếng máy lạnh không thôi, sư cũng biết cái chân của sư sẽ xúc chạm nữa. Sư bước đi mà sư biết cái chân sư chuyển động đồng thời tiếng máy lạnh đó, mà vô tới gần đó vừa chuyển động xúc chạm tiếng máy lạnh kia mà còn cảm giác nữa, thấy không? Bởi mình tới nơi nó mát mà. Thì chỉ thấy trong xong mình khi đi vậy, cái tâm của mình nó làm việc hoài rồi mà nó busy thì làm sao mình suy nghĩ chuyện khác được. Còn mà mình không có tập thiền hành á là sao? Sau giờ ngồi rồi mình không biết đi là mình đi nói chuyện vô là ngồi rất là khó. Vậy bây giờ năm cái. Thứ nhất là cái gì? Chuyển động nè. Chuyển động trong khi đi, chuyển động toàn thân có vậy không? Thứ hai là cảm giác nè. Thứ ba âm thanh nè. Thứ tư xúc chạm nè. Thứ năm tâm suy nghĩ. Mà chị trong khi mà chị đi, chị cứ biết bây giờ tâm mình nó biết cái gì. Tâm mình đôi khi thì nó nghe chấn động, nó thấy cái cảm giác. Nhưng mà lúc khác á, thì nó thấy cái sự xúc chạm của áo quần của mình với là cái tiếng động chẳng hạn. Nó thấy nó tùy theo nó à, chứ không phải là, đó là mình sẽ nói là những cái này là những cái mà mình có thể quan sát được. Hiểu sư nói không? Đây là những đề mục mình có thể quan sát được. Và khi mình đi thì để tự nhiên nó biết được cái gì thì mình ghi nhận cái đó. Vì vậy cái thiền hành nó rất là quan trọng. Khi mà thiền hành mà quan trọng rồi, mình thấy mình lớn tuổi này, mình cần thể dục thể thao rất là nhiều. Vì vậy đó, quý vị ngồi một giờ xong rồi đừng có ngồi nữa, đứng dậy mà đi kinh hành. Nó rất là điều hòa cái oai nghi. Đó, còn ví dụ chẳng hạn như mình ngồi đây đã rồi mình chạy ra ghế mình ngồi mình đọc báo nữa, ngồi nữa nó rất là khó chịu đấy. Mình không để ý. Vì vậy cái giờ ngồi kinh hành á, trước khi mà mình ngồi xong rồi mình đứng dậy, mình nên đi ít nhất 15-20 phút, lúc nào mệt rồi mình mới ngồi xuống mình nghỉ.
Theo con thấy là đi kinh hành chừng nửa tiếng, còn nửa tiếng thì mình nằm ngửa để cho cái lưng cái bát mình cho nó khỏe.
Khỏe đúng rồi, cũng
tại
được
vì mình ngồi mình cũng dứt lưng đó, sao giờ mình nằm dưỡng cái lưng cũng được
mà làm thế nào không cần mình, không cần biết mà trong bốn oai nghi nhớ phải cho cung bình
ngồi lúc ngó lưng lắm. Thành ra cũng phải nằm ngửa để
nằm ngửa thì nhớ duy trì chánh niệm cho nằm rồi ngủ là mất công lắm à. Bây giờ nằm chánh niệm sao? Nằm chánh niệm sao? Nói chánh niệm sao? Nằm chánh niệm sao? Nói sẽ nghe thử.
Thì mình nằm mình lấy hơi thở luôn. Cũng nghĩ cái hơi thở đi.
Còn mỗi hơi thở thôi hả? Có biết có mỗi hơi thở thôi.
Hay là có cái tác động gì kế bên mình cái gì thì mình nghĩ tới trong cái hiện tại trong xung quanh của mình luôn.
Tác động sao?
Chẳng hạn như cái chân mình nằm rồi mình thấy khỏe chân mình đưa chân lên mình nghĩ tới cái chân mình liền. Tay mình gác lên trán mình nghĩ cái tay mình liền.
Nhưng mà cô nằm yên mà sao cô gác cái gì?
Thí dụ mà mình có gác tay thì mình phải
gác. Cô nằm cô làm vậy hoài hay sao?
Nó thí dụ tới lúc có lúc mình mỏi tay mình nghiêng cái tay mình qua thì mình mới biết mình nghiêng.
Mà biết rồi mà bây giờ đó cô nằm thì ít nhất cũng phải 5-10 phút cô mới nghiêng chứ phải không?
Dạ. Yeah,
rồi bây giờ cô làm sao? Trong khi mà cô nằm yên cô niệm cái gì?
Thì chỉ cái chánh niệm mình tiếp con hay là biết chánh niệm thì
con. À, nói vậy mà hỏi vậy mình nói kiểu đó là không biết thôi. Phải quan sát lại.
Con chỉ biết cái chánh niệm hơi thở là nếu con có
hơi thở này xúc chạm biết không? Thấy không? Hả? Hỏi là biết trả lời cũng được rồi.
Nếu xúc chạm thì mình biết cái đó là chánh niệm, cũng chánh niệm luôn.
Xúc chạm nè.
Dạ,
rồi cảm giác nè.
Dạ.
Tác ý trong đó này. Thấy không? Đó, nằm thế cô nằm kiểu đó là cô ngủ à. Thế cô nằm mà theo hơi thở là cô ngủ. À. Thành ra nói thì ngon lắm, con nằm để cho bởi qua chứ mình nằm để cô đắp mà ngủ.
Chứ nó nhức lưng quá thì mình ngồi.
Nhức lưng thì nhức lưng chứ nhức lưng là
mình ngồi nhức lưng quá mình phải giữ cái lưng mình chút xíu.
Lên ghế ngồi.
Lên ghế 15 20 phút là mình lên thiền nữa chứ.
Lấy ghế ngồi.
Mình 20 phút làm sao ngủ rồi mình dưỡng lưng để lên thiền.
Thì nói vậy thôi à.
Dạ.
Còn cô nằm là cô ngủ à. Cô có theo thở là cô ngủ à. Cô không ngủ thì tâm cô đang si, tâm si. Tâm mê muội lắm, tâm không có tỉnh đâu. Vì vậy mà người ta dặn mình á, đi mà ngồi. Nằm á, mình thư giãn, mình ngồi ghế này, mình thư giãn được nè. Cô cần chỉ phải nằm, cô ngồi ghế thì cô thư giãn được chứ. Tại vì cái tâm cô nó muốn nằm.
Dạ,
cũng giống như nó muốn ăn á, nó muốn ăn á. Ăn thật đói, ăn thật đói. Nó có thói quen rồi. Thằng cái chi nó cũng bày ra đó. Ngồi lát có chừng đau, gãy chân á. Cô làm thử coi thấy cô gãy không? Không đói đâu, đừng lo. Trong cơ thể cô là biết bao nhiêu story trong này, tha hồ khỏe lắm. Đừng có sợ nó đói, không thấy đói đâu. Nhắc nó vậy. Ăn bao nhiêu đời nhiêu kiếp rồi, tập thử một chút coi thử coi làm sao. Nằm bao nhiêu đời rồi, đứng dậy một chút coi thử làm sao. Vậy đó. Vậy là quyết liệt trong cái sự thực tập á, may ra còn ôi nhưng đau ôi khỏe ôi nhưng mệt làm gì em bé vậy là đó, cười
chứ sư hồi lúc đầu cái buổi phát tại bữa nay đó sư nói là thiền đó là quan sát một là hơi thở, hai là âm thanh, quan sát âm thanh, ba là cảm giác
xúc chạm.
Dạ.
Bốn là suy nghĩ.
Bốn là dưỡng động, phải không?
Không, đó là đi.
À, cái đó là đi. Còn bốn mà họ trong lúc ngồi thiền đó.
Xúc chạm.
Xúc chạm. Dạ.
Xúc chạm, cảm giác, xúc chạm và tâm suy nghĩ.
Xúc chạm, rồi năm là cái chi?
Tâm suy nghĩ.
À, dạ,
em cách không quá chừng là bây giờ em đưa dĩa cho em đỡ mất thời gian đi.
Chị cái tánh này chị ưa dễ thì chị ưa viết à, để không, ra.
Viết mới nhớ.
Không, gì vậy là chỉ có cái dĩa đó băng.
Dạ dạ, không nghe rồi đi qua, con phải viết mới nhớ thực sự. Con học là phải vậy.
Mà xin nhắc này, cái năm đề mục này là không phải là chị ngồi chị nói hơi thở, rồi bây giờ xúc chạm, cảm giác, không phải như vậy đâu.
Mà một
cái nào cũng
cái gì tới, cái nào.
Nó có năm đối tượng này phải không? Chị đứng đây, chị đừng có chạy vô.
Dạ.
Đứng đây nghĩa là sao?
Dạ.
Đứng đây nghĩa là sao? Đứng đây nghĩa là ngồi yên. Bây giờ cái gì đây, tiếng động nó tới mình biết tiếng động, nhưng mà hơi thở mình cũng biết nữa. Đó, thấy không? Tại vì sao? Vì mình đã sư đã dặn rồi, với đó quý vị có thói quen rồi. Khi mà ngồi mình nhắm mắt thì thường thường là có năm cái này. Vì vậy cái nào nó tới mình biết một lượt, đôi khi hai ba cái. Càng khi mà càng giỏi nhiều là tự nhiên tâm tự động nó biết là cho mình không ép nó. Còn khi mà chủ động mình vô trong từng đối tượng là cái đó là chú tâm rồi, cái đó là hoàn toàn khác. Vì vậy cái phương pháp này rất là thoải mái, nghĩa là ngồi yên, coi thử tâm mình biết cái gì cũng rất bây giờ đây. Ví dụ sư có cái vị ngồi yên coi thử sao. Tiếng máy nó tới à. Cái này không có không, mình không có dùng sức chút nào hết. Rồi chỉ để cái tay trên cái chân của chị cũng cảm giác nữa, thấy không? Vừa cảm giác đây, vừa tiếng động, cảm giác tiếng động, cảm giác tiếng động. Nó tới tự nhiên. Vì vậy mình đi cũng rất là thoải mái mà mình ngồi cũng rất là thoải mái. Do đó ở ngoài đó chị ra ngoài chị mới tập được. Còn hồi trước là sư là căng thẳng lắm, đi chút vậy. Đi một lát rồi ra ngoài đâu có tập được. Mình đi ra ngoài quên mặt, mình đi dở bước đạp nó mình khùng sao. Phải đi thoải mái. Bây giờ làm sao mà vô trong quên mặt, vô trong chợ mà mình tu được á, mới giỏi nè.
Thành ra cứ đi thoải mái chứ không cần phải bước sao.
Không, nếu mà vô qua mặt thì chợ xin nói.
Thì bây giờ ở đây cũng vậy, thì ở đâu cũng phải vậy giống nhau hết trơn à.
Mình có cái chánh niệm.
Bây giờ đi cho thoải mái nghĩa là sao? Nghĩa là đừng có cần chú vào chỗ nào hết trơn. Nó biết cái gì thì mình biết đấy. Đó bây giờ chị tập thử qua thử sao, bây giờ chị đi cho thoải mái thì thế tự nhiên tấn động nó tới à, không thể nào tránh nó được, nó rất là lớn mà, thấy không? Chị đi cho thật thoải mái thì chị thấy cái chân chị nó bước thôi, không sao.
Chứ không phải đi được chân mặt rồi chân trái.
Cái đó là ta tập về niệm thân là vậy đó, niệm thân họ bắt mình chú rất là dữ, dở bước đạp rồi mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, mà chị thấy này, mặt bước trái bước, cái đó là concept, cái đó là khái niệm, không có mặt trái, do mình đặt ra mà, cái đó là tục đế. Còn cái mà mình mà cái gì đây, cái phương pháp mà tứ niệm xứ là quan sát chân đế, chân xe là cảm giác này, sở dĩ mà chị biết được chuyển động là nhờ cái cảm giác, thấy không? Thành ra cái phương pháp hành thiền nó hướng về vấn đề chân đế. Ví dụ chị một ngồi một lát không có ai ngồi hết, chị thấy cảm giác không à? Khi mà tâm mà chị mà mạnh mà giỏi, chị không thấy chị ngồi nữa. Bởi vì nó mất cái hình dáng này rồi. Mà nó trở thành cảm giác không? Đó. Vì vậy mình tập thiền mà mình đem khái niệm vô, mình nói đây là chân mặt này, đây là chân trái này. Có một vị ông thiền sư đó, sư nhớ lúc hồi xưa tập á, trước khi mà bước đi là con thấy là con bước chân trên mặt trước. Cô nói vậy đó. Con thấy là con bước chân mặt trước, bắt đầu á, con bước chân mặt trước. Rồi bây giờ con khẽ mà khi nào mà con bước bên tay trái biết á, là con biết lộn xộn rồi, chắc là cái mình cũng có chánh niệm. Ông thầy thường xưa cũng nói, cô biết cái chân trái cô bước trước, hay chân mặt bước trước, cái đó là chánh niệm, chứ sao gọi là không chánh niệm. Dạ không, là tại vì họ dạy là khi mình bước là bước chân mặt trước. Vì vậy khi mà con bước là con thấy chân mặt con trước. Vì vậy mà khi mà con bước chân trái là con thấy là con lộn xộn rồi. Là tại vì sao nó có cái thói quen phải chân mặt trước, chân trái sau, chân mặt trước, chân trái sau, mình quen rồi. Con tại sao vậy? Mình thấy để im mà, chân nào trước rồi mình biết trước, cái đó là chánh niệm. Vì vậy những cái năm mà sư học mà pháp thân rất là căng thẳng, cứng nhắc à. Ông thầy của ngài sư Dipa này nè, bên nhà Dipa này. Làm cái gì cũng làm thật chậm hết trơn á, là chỉ tu trong thiền đường thôi à, còn đi ra ngoài tu cũng được. Bây giờ làm cái sao mà mình đi vô trong chợ này mình duy trì chánh niệm cho được này. Mình đi nhà vệ sinh mình duy trì chánh niệm cho được, đó là cái mình làm mỗi ngày. Mình đâu có ngồi được khoai phải vậy không? Mình già rồi mình ngồi một chút cũng đau đó. Mình nằm cái sao mà giống cô này nói, phải duy trì chánh niệm cho được này. Trong bốn ngoài nghi đi đứng nằm ngồi cái sao mà phải cho biết cách duy trì chánh niệm, cái đó mới được ạ. Tại vì mình biết lúc nào mình chết, không biết lúc nào mình chết, có thể mình chết trong khi nằm, trong khi mình ngồi hay trong khi mình đi đâu đó, mình đâu có biết. Đang lái xe xin lỗi đụng cái mình chết rồi làm sao đây? Vậy là chỉ tu trong thiền đường thì ra lái xe không có chánh niệm nữa, đụng cái chết thì đi xuống chứ đi lên sao được? Đó là lý do tại sao mà mình phải duy trì chánh niệm liên tục nhiều là vậy đó. Bởi vì khi mình duy trì chánh niệm nhiều nó có thói quen, tâm nó rất là sáng suốt, tâm không lẫn lộn, tâm không có tâm si, đó nó dẫn mình đi là đi chỗ đó đó. Dạ thôi sư uống miếng nước nữa sẽ chấm dứt cái gì nữa, xa thú lành thay. Dù là cô ngó này cũng 8:30 rồi, cô ngó thêm nữa cũng vậy thôi à. Dạ mô Phật, phải xa thú. Tới bất chừng 15 phút nữa là quý vị đang ngồi ha. Ngồi xong rồi cho mình hồi hướng công đức. Hỏi gì nữa không chị?
Con muốn hỏi như lý tác ý là sao, mình làm sao áp dụng chứ?
Như lý tác ý là thái độ chân chánh đó. Như lý tác ý là suy nghĩ cho đúng. Ví dụ này, ngồi mà đau mình nói, trời ngồi đau kiểu này chắc là gãy chân quá. Chắc cái chứng là nó vùng nó đứng dậy à? Không, đau là chuyện tự nhiên. bây giờ phải chịu này. Còn mà nó đau thang đau, bữa nào nó đau thật làm sao? Thái độ chân chánh, cái sự suy nghĩ đúng, cái này là cũng phải là không có ai trong này hết trơn.
Nó gọi thái độ chân chánh.
Thái độ chân chánh hay chi lý tác ý giống nhau hết trơn.
Thái độ chân chánh lý tác ý cùng một nghĩa.
Cùng một nghĩa, như lý tác ý nghĩa là suy nghĩ đúng. Và suy nghĩ đúng thì cái thái độ nó đúng. Ví dụ hồi nãy thì nói là bây giờ cô Mai ngồi chân nó đau vậy, chấp nhận cái chuyện tự nhiên. Rồi mình quan sát cái gì, mình quan sát tâm khó chịu, nếu mà làm được thì mình đổi chân, bữa nào mình tập nữa. Ôi, chắc là đau quá, chắc chịu không nổi, chắc là chắc què chân rồi vậy. Ôi, cái lưng tôi mà tôi nghĩ chút là chắc là đau, chắc là gãy. Đó, vậy đó, cái đó là không như lý tác ý là chỗ đó. Mà hễ mà có như lý tác ý thì không có phiền não. Còn không như lý tác ý là phiền não con mình chẳng hạn. Tôi đẻ nó ra rồi mà tôi nói nó không nghe. Đó, cái đó là không như lý tác ý rồi. Mình nói thôi, mình dạy nó thôi. Còn nó khác, mình khác à. Mình đừng có muốn nó theo ý mình. Khi cô bắt buộc người khác làm theo ý của cô là không có như lý tác ý chút nào hết. Thái độ không chân chánh chút nào hết. Nghĩ khổ. Đó, cái như lý tác ý là chỉ là tư duy cho đúng mà thôi. Từ cái chỗ tư duy cho đúng, cái thái độ mình đúng. Thái độ mình đúng thì mình không phiền não. Còn mình tư duy không đúng, mình nghĩ rằng con tôi là tôi nói nó phải nghe. Mà vì con tôi nó phải nghe, do đó mà mình nói nó nghe, mình bật bộ sân hận. Rồi mình bỏ con mình từ nó được không, vân vân đó, phải không? Từ cái tư duy không đúng, không phải là như lý tác ý, đưa tới cái thái độ không đúng, đưa tới thái độ không đúng rồi đưa tới phiền não. Hay. Được, lát ha, lát ngồi thiền chút nữa ha. Cô vừa lát tắt rồi, xong rồi. Cái thu chi mà thu hoài cũng
biết.
Tại vì có
tha đưa mấy cái này cho chứ không biết cái gì đâu mà nói. Không, là nhiều khi mà quên mình nghe.